Các bạn thân mến, vậy là Lucky đã bắt đầu tập bay. Với phương pháp dạy Lucky tập bay theo hướng dẫn chuyển động của máy bay, thì Lucky có cất cánh chạm tới trời xanh được không? Bầy mèo sẽ làm gì để thực hiện được lời hứa cuối cùng đầy khó khăn này đây? Câu chuyện sẽ bắt đầu tiếp tục ngay bây giờ. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 17. Bọn mèo quyết định phá vỡ điều cấm kỵ. 17 lần Lucky cố gắng bay lên là 17 lần nó rơi oạch xuống nền nhà sau khi giếng cao được vài phân. Einstein thậm chí gầy gò hơn cả thường lệ, giật râu ria của nó phần phật khi con hải âu thất bại ở lần thứ 12, và với giọng run rẩy, nó cố nói lời xin lỗi. Tôi không hiểu, tôi đã xem xét phần lý thuyết bay kỹ lắm rồi mà. Tôi đã đối chiếu hệ thống máy của Leonardo với tất cả mọi điều ghi trong mục khí động lực học tập 11 phần K của bộ từ điển bách khoa và vẫn không thể tìm ra vấn đề là ở đâu. Thật là khủng khiếp, khủng khiếp. Bọn mèo chấp nhận lời giải thích của nó và dồn mọi sự chú ý vào Lucky. Cô bé sau những nỗ lực thất bại thảm hại càng trở nên buồn bã và ủ ê hơn. Theo dõi những thất bại cuối cùng, đại tá quyết định tạm thời hoãn việc tập luyện. Kinh nghiệm bản thân nói cho nó biết rằng con hải âu bắt đầu cảm thấy mất lòng tin ở chính mình, và điều đó rất nguy hiểm nếu nó tha thiết hy vọng được bay. Có thể nó chả bay được đâu, Secretario nêu ý kiến. Có thế là tại nó sống với chúng ta lâu quá nên nó quên béng mất cách bay rồi. Nếu ai đó tuân theo những chỉ dẫn kỹ thuật và chấp nhận luật khí động lực học thì kẻ đó có thể bay. Đừng bao giờ quên rằng tất cả đều đã được nêu trong bộ bách khoa toàn thư này, Einstein nhấn mạnh. Ôi con cá đuôi gai độc khốn khổ, Bốn Biển thốt lên. Nó là một con hải âu, mà hải âu thì bay. Nó phải bay, tôi đã hứa với mẹ nó và cả nó nữa, nhất định phải biết bay, giúp bà nhắc đi nhắc lại. Và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm thực hiện cho được lời hứa đó, đại tá nhắc nhở cả bọn. Phải thừa nhận là chúng ta không biết cách dạy bay cho con bé, phải tìm hiểu sự giúp đỡ bên ngoài thế giới loài mèo thôi, giúp ba tuyên bố. Anh thật là người thẳng thắn, Caro Amico. Vậy anh muốn đi đâu nào? Đại tá nói rất nghiêm túc. Tôi chờ đợi sự cho phép của ngài để phá bỏ cấm kỵ thiêng liêng của chúng ta, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời tôi, giúp ba yêu cầu, nhìn sâu vào mắt từng chiến hữu.
Phá bỏ cấm kỵ!
Bọn mèo đồng thanh ngoao lên, móng vuốt bật ra và lông lá trên lưng dựng đứng hết cả. Nói ngôn ngữ loài người là điều cấm kỵ đã trở thành một điều luật đối với mèo. Lý do không phải vì loài mèo không quá giao tiếp với người. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, liệu con người sẽ phản ứng ra sao? Họ sẽ làm gì với một con mèo biết nói? Gần như chắc chắn là họ sẽ nhốt nó vào lồng, bắt nó phải chịu qua hàng đầu những thí nghiệm ngu ngốc. Bởi vì nói chung, con người không thể chấp nhận việc một sinh vật không giống họ lại có thể hiểu họ và cố gắng làm cho họ hiểu nó. Loài mèo tất nhiên đã nhận thức rất rõ từ số phận đáng buồn của cá heo, chỉ vì chúng đã vô diễn trí thông minh cho loài người. Những kẻ đã kết án chúng phải diễn trò như thể bọn hề trong những khu biểu diễn dưới nước. Và mèo cũng biết rõ những hành động sỉ nhục khác của con người với bất cứ loài động vật nào phô trương trước họ trí thông minh và khả năng lĩnh hội. Sư tử là một ví dụ. Bọn mèo lớn đùng đó đã bị bắt sống sau song sắt. Chúng phải chịu nỗi xấu hổ khi để cho mấy kẻ ngu ngốc kê đầu ra hai hàm răng và bọn vẹt nữa chứ. Chúng phải sống trong lồng, nhai đi nhai lại mấy câu nói nhảm nhí của con người quanh năm suốt tháng. Vì vậy, nói tiếng người thực sự là một hành động liều chết của loài mèo. Anh ở đây với Lucky, chúng tôi sẽ giao một chuỗi yên tình để họp ban về yêu cầu của anh, đại tá ra lệnh. Cuộc họp của bọn mèo diễn ra phía sau những cánh cửa đóng chặt, kéo dài rất lâu. Hàng giờ liền giúp ba phải nằm bò ra sát cạnh con hải âu đang thất vọng vì không thể bay. Khi bọn mèo họp xong, đêm đã xuống, giúp ba nhón gót về phía chúng để nghe quyết định. Hội đồng mèo ở cảng cho phép anh phá vỡ điều cấm kỵ, chỉ một lần duy nhất. Anh chỉ được nói với riêng một con người, nhưng trước hết, chúng ta phải quyết định kẻ nào trong số họ được lựa chọn, đại tá trịnh trọng công bố. Chương 18. Chọn lựa con người. quyết định ai sẽ là người để giúp ba hỏi ý kiến thật không dễ dàng gì. Bọn mèo lập ra một danh sách những con người mà chúng biết rồi bắt đầu loại dần từng người một.
René, bếp trưởng tại nhà hàng, là một con người tử tế, háo hiếp, không nghi ngờ gì nữa. Ông ấy luôn để dành một phần các món đặc sản cho chúng tôi. Secretario và tôi để ăn uống với niềm hạnh phúc. Nhưng những gì René tốt bụng của chúng tôi biết chỉ là gia vị và cháo nấu. Ông ấy không thể giúp ích gì nhiều trong trường hợp này. Đại tá quả quyết.
Harry cũng vậy, thực là một người tốt. Ông ấy biết cảm thông và thân thiện với tất cả, thậm chí cả cái thằng Matthew kia. Nó được ông ấy bỏ qua cho nhiều hành động khủng khiếp. Ví dụ như việc nhúng cả người vào dầu hoắc hương, thứ bốc mùi khủng khiếp lắm. Tuy nhiên, cho dù Harry có thể biết rất nhiều về biển và tàu bè, nhưng khi chuyển sang mục bay lượn thì ông ấy chẳng biết gì cả. Anh xanh góp lời.
Carlo, người phục vụ tại Il Ristorante, nói rằng tôi thuộc về anh ấy và tôi để cho anh ấy tin thể vì đó quá thức là một gã ban tột. Tôi phải lấy làm buồn khi nói rằng dù anh ấy danh rẻ về bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đua ngựa, hốp đêm và nhiều thứ khác, nhưng anh ấy chưa từng đả động lần nào về chuyện bay cả.
Secretario nói, thuyền trưởng của tôi là một người tốt, tấm lòng thực là nhân ái. Như trong lần ẩu đả gần đây nhất tại quán bar ở Antwerp, ông ấy đã đánh bại 12 gã dám xúc phạm mình và chỉ để cho một nửa trong số chúng bay khỏi vòng chiến đấu. Nhưng ôi, cái vỏ chai chứa âm thanh của biển, ông ấy chỉ cần leo lên ghế thôi đã hoa mắt chóng mặt, rồi không thấy ông ấy giúp được gì mình đâu. Uống biển thêm vào giọng chắc nịch.
Cậu chủ nhà tôi có thể thông cảm, giúp ba nói, nhưng giờ cậu ấy đang đi nghỉ, và dù sao đi nữa, một cậu bé thì có thể biết gì về bay lượn cơ chứ.
Poca miseria, thế là danh sách của chúng ta đã hết sách rồi.
Đại tá hừ lên.
Không, vẫn còn một con người chưa được đưa vào danh sách của chúng ta.
Sopa phản đối. Người sống cùng Angelina. Angelina là một con mèo hoang đen trắng xinh đẹp, thường tận hưởng sự thư thái giữa các chậu hoa trên sân thượng hàng giờ liền. Và tất cả đám mèo được dựa khắp cảng, trở thành hàng từ từ qua trước mặt cô nàng. Phô trương vẻ dẻo dai của thân thể, màu sáng bóng của lớp lông trải chuốt, độ dài của các hàng ria, vẻ thanh lịch của cái đuôi thẳng dương cao chỉ để gây ấn tượng với cô. Nhưng Angelina khác biệt với tất cả bọn chúng. Cô nàng chỉ chấp nhận tình thương mến từ chủ, người ngồi trên sân thượng hết giờ này qua giờ khác với cái máy đánh chữ. Ông ta là một con người lạ lùng, kẻ thỉnh thoảng lại phá lên cười sau khi đọc lại thứ mình vừa viết ra, rồi khi khác lại đóng sập những bản thảo đó mà không thèm đọc gì hết. Sân thượng nhà ông ta luôn êm ái, ngập tràn từ âm nhạc dịu dàng và sầu muộn, khiến Angelina trở nên uể oải và làm những gã mèo đực đi qua phải thở dài.
Chủ của Angelina sao lại là ông ta? Đại tá hỏi.
Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy mình có thể tin con người đó. Zopa thú nhận. Tôi đã nghe ông ấy đọc những gì chính ông ấy viết. Những ngôn ngữ đẹp đẽ đó có thể làm anh hạnh phúc hay u sầu, nhưng chúng luôn mê hoặc anh và khiến anh cảm thấy muốn nghe thêm nữa. Một thi sĩ, thứ người đó viết được gọi là thơ ca, tập 20 vần T trong bộ từ điển bách khoa. Einstein quả quyết.
Tại sao anh nghĩ rằng người chú của Angelina biết về chuyến bay?
Secretario thắc mắc. Có thể ông ấy không biết làm thế nào để bay với đôi cánh của loài chim, nhưng mỗi khi tôi nghe ông ấy đọc, tôi luôn cảm thấy ông ấy đang bay bổng cùng với ngôn từ của mình.
Zopa trả lời. Những ai đồng ý rằng Zopa nên tới gặp người chú của Angelina, vui lòng giơ chân trước bên phải lên.
Đại tá cao giọng. Và đó là cách chúng đi đến quyết định cho phép Zopa được hỏi ý kiến thi sĩ.
little child, be not afraid. The rain pounds harshly against the glass like an unwanted stranger. There is no danger. Little child, be not afraid. The thunder explodes and lightning flash illuminates your tear-stained face. I'm here tonight, and someday you'll know that nature is so. The same rain that draws you near me falls on rivers and land, on forests and sand, makes the beautiful to see in the morning. Little child, be not afraid. The storm clouds mask your beloved moon, and its candlelight beams still keep pleasant dreams. I'm here tonight. Little child, be not afraid. The wind makes creatures of our trees, and their branches to hands they're not real understand. And I am here tonight, and someday you'll know the nature is so. The same rain that draws you near me falls on rivers and land, on forests and sand, makes the beautiful world that you see. Gentle someone always came to dry all my tears, to sweet sleep for fears, and to give a kiss goodnight. Well, now I'm grown, and these years have shown the rain's a part of how life goes. But it's dark and it's late, so I'll hold you and wait till your frightened eyes do close. And I hope that you'll know nature is so. The same rain that draws you near me falls on rivers and land, on forests and sand, makes the beautiful world that you'll see in the morning. Everything's fine in the morning. The rain will be gone in the morning, but you'll still be here in the morning.